Đất đỏ. Một, anh phụ lái vỗ đùng đùng vào hông xe và cái xe thang dừng lại một cách khó nhọc. Đít xe mở ra sọc sạch, thả xuống hai đứa con gái rủ rượi như hai con bụi đời. Hai bên bờ là rừng cao su đều thẳng tắp, quy củ mà hoang sơ trong trời xám đất đỏ. Trước sau đường nhựa uốn dốc, tôi và Hà nhìn nhau bối rối. Sao mới đến mà đã buồn thế này? Hai đứa đi giữa lô cao su vắng lặng và trơn trượt. Hà chỉ lên cao, móng rồng kìa, rồi chỉ vào gốc cây, chén đựng mũ kìa. Xong nhìn tôi thăm dò, xem thử may ra mấy cái vặt vảnh lạ lùng ấy có thể làm tôi vui lên chăng. Tôi chưa từng có một mùa hè vui, hè nào cũng đau ốm, hoặc không thì nhân tình nhân ngãi bỏ, mà chủ yếu là nhân tình nhân ngãi bỏ. Để đỡ buồn, tôi làm vài việc, khi thì học cắt giấy, tỉa tót những nét tranh bằng cái kéo to cổ, khi thì cùng một đám bạn đi sưu tầm các quán cà phê và ngồi quán nào cũng thấy buồn. Hè năm nay, một chuyện hiểu lầm vặt vảnh và tuyển biến mất. Tôi hiểu rằng đó chỉ là một cái cớ và người ta đi chỉ vì người ta chán. Vậy nên tôi nằm nhà, lôi một chồng tạp chí cũ ra xem vừa ngủ vật vờ, chán nản. Hà bảo, mày thảm quá, xem tao này, tao có buồn đâu nên tao mập. Tôi cười, nó mập thật, mặt không một nếp nhăn, mắt không một quần thâm mất ngủ. Rồi nó cười, ở Suối Tre nhà cậu tao, mùa này chôm chôm còn nhiều lắm. 2. Có vườn chôm chôm nào đâu. Nhà cậu Hà nằm cô độc trên một khu đất, không biết nên gọi là đồi hay ụ. Một ngôi nhà kiểu Tây đỏ quạch đất bùn, quanh nhà cỏ mọc ẩm ướt, buồn thảm. Và đứa trẻ con trông cũng uể oải như cảnh vật. Ngồi trên thành xi măng bể nước, dùng mấy cành cây ngó ngoái xuống mặt đất. Thấy Hà, bọn nó nhảy xuống, rồi nắm níu, rồi hỏi han: mẹ đâu, bố đâu? Ầm ĩ. Còn tôi hoàn toàn dửng dưng, tôi chỉ muốn có ngay một cái giường để ngủ. Trong nhà đầy trẻ con, đứa nào cũng lem nhem, tưởng chừng như đất đỏ ngấm vào cả da thịt chúng. Cơm chiều, cả nhà quay lại nghiêm túc, mấy đứa bé lâu lâu kêu lên: nhà con đậu đen kìa, cảnh bắt canh kìa. Hà trấn an tôi, đừng sợ, con này không bẩn, không cắn. Cả nhà nhìn tôi có vẻ hơi ngộ nghĩnh rồi lại tiếp tục ăn. Chỉ một người, một chị tóc dài, thưa thớt, vàng hoe, mặt thuộc ra. Chị buông bát đũa, nhìn tôi chăm chú và cười, cười mãi. Mợ Hai dúi bát vào tay chị và chị ăn chậm rãi, có vẻ ăn cho mợ vui lòng vậy thôi. Còn công việc chính lúc này là phải nhìn tôi, nhìn cái đứa sợ giống đậu đen hiền lành kia và cười. Hà thầm thì, chị Hai đó ăn đi. Rồi nó ngạc nhiên hỏi, Hoài đâu? Cậu mợ thản nhiên, nó đi chơi rồi. 3. Bọn trẻ con vác bộ cờ cá ngựa ra, giảng giải. Ở đây tối chẳng có chỗ nào để đi, mưa nữa, bẩn lắm. Sáng mai em dẫn xuống vườn mua sầu riêng, mấy chị chơi cá ngựa không? Và cứ hai người một màu ngựa mà đấm mà đá lẫn nhau. Hà trầm ngâm trước bàn cờ. Bọn này hiếu chiến lắm, mình muốn về chuồng cũng không được. Tao với mày đi như thế này nhé, đá là chủ yếu, đừng cho đứa nào qua. Rồi rình rập nhau, trẻ con cay cú hờn dỗi, người lớn mưu mô, rồi la hét ầm ĩ, giường chiếu rung bần bật. Tôi dựa lưng vào cái bàn máy may kê đầu giường, thấy chị Hai đứng đó từ lúc nào, tóc xõa, miệng vẫn cười cười, mắt ngây ngô vô hồn. Tôi bảo, ngồi xuống giường này chị Hai, đứng chi cho mỏi. Không nói tiếng nào, chị vuốt ve cạnh bàn, ngơ ngẩn. Hà lại hét lên, con Thảo sắp về chuồng rồi, bỏ mẹ rồi. Thế là huỳnh huỵch đuổi theo con ngựa của Thảo, những cục xí ngầu vội vàng tung lên, rơi xuống, bọn trẻ con lại rên rỉ. Cứ vậy đến đêm, mưa ngoài kia rã rít, đậu đen rớt xuống bàn cờ. Tôi quay lại, vô tình tìm thấy chị Hai và hoảng sợ. Trong ánh đèn nê ông xanh xao khuất bóng, một khuôn mặt biến dạng, nó dài ra kỳ lạ, u uẩn như chìm trong một cơn đau dai dẳng. Tôi bấm tay Hà, chị Hai kìa. Hà ngước lên rồi bình thản bảo tôi, tại tụi mình vui quá đó. Quay lại, chị đã biến mất như ma, và tôi không còn tâm trí đâu mà chặn đường đấm đá với mấy con ngựa nữa. 4. Ván cờ kết thúc trong những cái ngáp dài, những bóng dáng trẻ con, người lớn nghiêng ngả dựa nhau. Hà bảo, không có tiền là không hăng nổi. Bọn trẻ hỏi, hai chị ngủ đâu? Cho tao cái giường cạnh cửa sổ, không cần gối, với một ly nước để nửa chừng tỉnh dậy tao uống. Rồi hai đứa dựa thành cửa nhìn xuống khoảng đất dông dốc mờ ảo ngoài kia. Mưa đã tạnh và trời lạnh lẽo. Cây lá thả nước lộp độp theo mỗi trận gió. Tôi thắt lòng mà nghĩ đến Tuyển, giờ này hẳn đang ngủ. Mắt xếp mày dài khép lại, cái mặt luôn luôn hờn dỗi ngoẹo qua một bên gối, và tôi thấy buồn cười. Chợt Hà lẩm bẩm, vì tình. Tôi hỏi, cái gì? Nó chỉ về một gốc cây gần bể nước. Chị hai. Chị hai ngồi đấy, một cái bóng thẳng đuột như một khúc cây, trông có vẻ ngây ngô, biếm họa hơn là u uẩn hay thơ mộng. Tôi hỏi Hà, lâu chưa, vì ai vậy? Nó cười rùi, mấy năm, thằng cha nào làm bên bệnh viện không biết, mà cũng không hẳn vì tình hoàn toàn. Xưa kia bà cũng tàn tàn rồi, cái ông quỷ kia chỉ là cái cớ thôi. Tôi cười, tàn tàn mà cũng có người yêu sao? Hà phì cười, yêu hồi nào, bà lên khám bệnh mê ổng, còn ổng có biết chị hai tao là ai đâu. À, thế là điên thật, điên có sẵn. Tôi thấy buồn cười, trước đây tôi vẫn quen với hình ảnh những thiếu nữ thất tình xinh đẹp của tiểu thuyết, đầu đội hoa chẳng hạn, quần áo vẫn sạch sẽ, đi lang thang vơ vẩn giữa những hàng cây, để lại sau lưng những chuyện tình đẹp như truyền thuyết. Còn chị hai của Hà, một mối tình độc mã, một gương mặt dài ngay dài, một dáng ngồi thẳng đơ giữa một đêm miền đông, trong tiếng côn trùng rỉ rả chán đời. Hà khép hai cánh cửa sổ ẩm ướt lại, ngủ đi mai còn ra rẫy. Có gọi chị hai vào không? Không, hồi nữa tự chị vào, mày ngủ đi. Tôi chui vào màn, chăn chiếu nồng mùi nước đái, nước rải trẻ con mê sảng nhả ra trong đêm, thật khó ngủ. Hà cũng vậy, nó xoay sở như con mậy lộn, gãi lưng, gãi cổ, có kiến. Cửa lớn vẫn mở hé, gió lùa vào lạnh toát, tôi lay Hà. Sao không ai gọi chị vào, cảm lạnh chết. Gọi thì không vào, mà không ai muốn nhắc đến chị hai. Cậu mợ mày không thương chị sao? Hà thì thào, dĩ nhiên cậu tao không thương, mợ tao thương nhưng ngượng mà chán nữa. Chị hai là kỷ vật của mối tình đầu đó, cậu tao lấy về sau này mới vỡ lỡ, mà quê thật, tưởng cái kỷ vật ấy nó lãng mạn ra làm sao, cuối cùng lại tòi ra cái của này. Rồi Hà cười, khịt khịt mũi có vẻ rất vênh váo bề trên. Tôi không thích cái lối kể về những ngóc ngách tối tăm của gia đình một cách lạnh lùng như Hà. Tự nhiên tôi sợ, tôi quay mặt vào tường, nghe bên ngoài rào rạc lá, biết đâu sẽ có lúc Hà kể lại chuyện không hay của tôi cho một người bạn thân khác nghe, rồi cũng khịt khịt mũi giễu cợt như đêm nay. 5. Chúng tôi tỉnh giấc vì qua cửa sổ, nắng chiếu vào thẳng mặt. Ngoài kia, một giống chim gì đó lóe chóe, kêu chứ không phải là hót. Giường bên kia, một đứa con gái lạ, đầu mới gội, mặt đẹp và ngang tàn, đang nhổ tóc ngứa cho chị hai. Hà hỏi, mày đi đâu bây giờ mới về vậy Hoài? Nó đùa, đi ngựa. Rồi hỏi lại, hai chị ăn xôi nha, ăn rồi đi vườn chơi. Hà rỉ tai tôi, Hoài em tao, quậy lắm. Nó học lớp mấy rồi? Tôi hỏi. Đang đợi kết quả rớt đại học, nó mà học gì, bồ không Hà. Tôi lại liếc nhìn Hoài, nó cũng nhìn tôi, cười vui vẻ, ý như muốn nói, thôi tôi biết tổng các chị đang thầm thì cái gì rồi, mà đâu có sao, phải không? Chị hai ngồi dưới chân giường, mắt vẫn lờ đờ, miệng cười cười, thỉnh thoảng kêu lên, ôi đau, nhổ đau quá. Hoài ấn vai chị, im, để tôi tết lại nào. Rồi nó bảo, chừng nào em có tóc bạc tới phiên chị hai nhổ cho em nha. Tôi nằm, nhìn tóc Hoài đen nhánh che nửa mặt còn lại trắng như ngọc với mắt rợp, miệng ngang, đẹp như những hình ảnh quảng cáo trong họa báo nước ngoài, mà nghĩ, đẹp thế này làm sao già nổi. Cả lũ kéo nhau vào rẫy, trời chợt âm u, đường đi lúc lên dốc, lúc xuống dốc đến mệt. Hoài khoác tay chị hai đi cạnh Hà và tôi, mấy đứa em ríu rít sau lưng, bọn nó gọi, xuống rẫy ông cục nha chị Hoài. Hoài giải thích cho chúng tôi, vào rẫy ông cục là thoải mái nhất, vừa bán vừa cho. Rồi nó dựa vào người chị hai cười, mốt em có rẫy cho chị hai coi việc bán trái cây nha, bán được không? Chị hai cười ngơ ngẩn, được. Mấy đứa trẻ con kêu lên, Trời, ai dám cho bà ở chung? Thấy bà, ai dám mua mà bán? Tôi giật mình, thầm trách bọn trẻ sao mà độc miệng. Hoài cũng vừa quay đầu lại, nó hất tóc ra sau, không có vẻ gì là giận dữ. Không ở với tụi mày thì ở với tao. Rồi lại ngã vào chị hai, quặp chặt tay chị hơn. Nó hỏi, bà chịu về với tôi không? Chị hai lại đờ đẫn cười, chịu. Vào đến rẫy thì trời đổ mưa, cả lũ chạy vào một căn nhà lá lụp xụp, trong nhà ngào ngạt mùi sầu riêng. Một ông già cụt tay đang hút thuốc lào lọc xọc, nhìn tụi tôi, nói, mới sáng mà đã mưa hả tụi bay? Trên cái võng mắt chéo ở góc nhà, một anh chàng mắt một mí, có vẻ như mới tập để ria đang nằm. Thấy Hoài vào, anh ta ngồi bật dậy, lúng túng nhường võng. Hoài ứ một cái rồi liếc nhanh. Chủ nhật mà không đi chơi sao ông? Có ai đâu mà đi. Hoài giới thiệu với tụi tôi, anh Lương, bác sĩ bệnh viện công ty. Bọn trẻ con lại nhao nhao với tôi, công ty cao su gần nhà đó. Mưa tạnh, ông cục vô ý giục anh bác sĩ. Tạnh rồi kìa, đi lẹ không lại mưa. Anh chàng đến góc nhà, xách một cái túi đầy chôm chôm giải thích. Người nhà anh dưới Sài Gòn lên, anh về nha. Hoài lại ứ, liếc anh, về sao? Vậy thôi sao? Anh bác sĩ hiểu ra, cười. Em thích gì lựa đi. Hoài bảo, cho chị hai lựa sầu riêng đó. Và chị hai tình ngay vào góc nhà lựa trái. Anh bác sĩ sung sướng trả tiền cho người đẹp. Lũ trẻ con lem nhem đứng cười rạng rỡ. Nghĩ rằng phe ta kỳ này thế là đã thắng to. Loanh quanh trong vườn được một chút, trời lại mưa, lần này mưa dai dẳng, trời sũng nước. Mấy đứa bé sau khi đã ăn chôm chôm mỏi miệng, đòi, về luôn đi chị Hoài, không tạnh đâu. Hà cũng nhìn tôi, về luôn nha. Hoài nhìn trời ước lượng rồi, ừ, nó bảo ông cục, bác cho con mượn cái áo mưa, con đưa chị con về, lát hồi con đem qua. Ông cục chỉ lên vách, có tấm ni lông với cái nón thôi, tao không có áo. Hoài cười, tốt rồi. Xong gọi, chị hai lại đây. Nó đổi nón cho chị, choàng tấm ni lông qua vai, rồi buộc lại bằng cái nút to tướng ở cổ. Nó ra lệnh, đưa chân ra đây tôi săn quần cho không té. Rồi dặn, đi từ từ thôi nha chị hai. Chị hai cười ngu ngơ, lũ em tay xách giỏ, tay nắm quần, cũng cười. Cả bọn lại dò dẫm trên con đường về nhà. Đất đỏ giờ nhão ra trơn như sáp. Những lô cao su bên đường vắng lặng gây cảm giác sợ sợ. Tôi thì thầm vào tai Hà, Hoài nó thương chị hai quá ha. Hà gật đầu cười, ờ, cả nhà được mình nó, hên mà có nó, không có nó sau này chị hai biết sống với ai. Tôi thấy điều này hơi ngây ngô, tin sao được tình cảm một đứa bé 18, 19, nhất lại là một đứa lang bạc như Hoài. Vậy nên tôi chỉ cười nghi hoặc. Hà trợn mắt nhìn tôi, thật đó, nó đi suốt, nhưng nó mà ở nhà, đừng có ai hó hé gì với chị hai. Rồi cũng như nghĩ lại, Hà buông một câu, mà bây giờ thì thế, sau này còn biết bao nhiêu chuyện phải không? 6. Về thành phố, nghỉ được một tháng, đi học lại được khoảng 2 tuần nữa, thì tôi nhận được tin Hoài mất. Một cái chết đuối như mọi trường hợp chết đuối khác. Rủi ro xảy ra trong một cuộc picnic nào đó trên hồ. Người ta phải đau lòng chờ chực để vớt được xác Hoài, đã căng đầy nước và hồn phách có lẽ đang lang thang ở một góc trời nào đó. Đưa Hoài về, chị hai hỏi mợ, em đâu? Mọi người lại òa khóc, khóc nhiều hơn là khi nghe các câu kể lể, than thở khác. Tôi muốn biết chị hai có khóc không? Hà bảo, tao không hỏi. Có lẽ cũng không ai để ý đến điều này. Lại mưa, mùa mưa. Tôi nghĩ rừng cao su với những chiếc chén đựng mũ đeo bên hông cây giờ này hẳn buồn lắm. Và trong cái nhà ẩm ướt đỏ quạch màu đất Ba Gian ấy, chị hai chắc đang ngơ ngẩn nhìn mưa trong đồi cỏ, tóc dài không ai tết hộ lại xõa ra vô hồn. Kịch câm. 1. Từ đây nó nghĩ mọi thứ tự, luật lệ đã thay đổi. Với mẫu giấy này, nó trở nên một người có vai vế trong nhà. Nó sẽ được tự do tiếp bạn bè và chiều tối, thoải mái mà đi chơi. Và nhất là, nó đã có cái cớ để đổ tội cho những sai lầm nếu có, sau này. Tờ giấy thông hành ấy nhỏ bằng 2 bao diêm, một cạnh xé lam nham, vội vã. Một lời hẹn yêu đương của một người già quên tuổi tác và nghĩa vụ, bố nó, với một người nó không hề có một tí khái niệm nào về tuổi, đẹp, xấu, nghề nghiệp, hoàn toàn lù mù, chỉ hiểu bố nó tha thiết viết, em, ba chấm. 2. Như một con rắn, nó trườn đến một hàng photocopy thật xa, ở đấy chắc không ai biết nó là ai. Hai tờ, một tờ đút túi, một tờ nó lẳng lặng đưa cho ông bố đang ngồi đọc báo và cười một cái cười ngang hàng, không phải của con dành cho bố. Một trật tự mới ngay lập tức được thiết lập. Bố nó cầu khẩn và căm thù nhìn nó. Cái đứa lầm lì nhất trong bốn đứa đây, cái đứa ít nhìn vào mắt ông nhất trong nhà, hầu như hai bố con không trao đổi gì ngoài những câu chào, tiếng mời cơm. Đứng trước nó, ông thật sự thấy mình là chủ gia đình, một gia đình của trăm năm xa xưa mà trong thâm tâm ông, đàn ông nào cũng ao ước. Bây giờ, nó đứng trước ông, điệu bộ rất lễ phép, cũng lẳng lặng không một lời, chỉ có cái cười nhẹ nhàng và đôi mắt. Ông bố hiểu ra, nó thỏa mãn biết bao nhiêu, nó đã căm hận ông biết bao lâu. 3. Bà mẹ không biết gì, chỉ thấy các con mình ít bị la mắng hơn. Những bữa cơm dọn trễ một chút cũng không sao. Đứa nào chậm chân ngồi vào trễ một chút cũng không sao. Ông chồng đăm chiêu, thờ ơ và dễ tính lẫn lộn. Và nó không sử dụng ngay cái quyền của giấy thông hành ấy. Vẫn chưa thằng bạn trai nào được tiếp vào chiều tối. Vẫn chưa một buổi đi chơi nào quá lâu. Không phải vì nó còn sợ, chỉ đơn giản là nó chưa quen được tự do. Chỉ thế thôi, chẳng có tí ti đạo đức nào trong việc chậm trễ này cả. Rồi nằm dài, một trưa, nó nghĩ, hay thật, mình bây giờ lại còn đạo đức hơn bố mình. Bây giờ mà đi chơi nhiều, đang đúng nhiều thì lại hư bằng nhau. Mình càng nghiêm trang, ông cụ càng hãi, như vậy đã hơn. 4. Và như thế, hàng ngày nó quan sát lại mọi việc trong nhà. Nó nhìn bố nó, ông hiệu phó của một trường cấp 3, lầm lũi với cái cặp đen, gầy gò mực thước trong bộ quần áo phẳng phiu đến lớp. Nó cười thầm, đi giảng đạo đức đấy. Nó quan sát mẹ nó say sưa trong cái trò rửa thịt, nhặt rau, nhìn bà mẹ hồn nhiên giữa mấy đứa con lít nhít, đứa nào cũng giống mẹ, mắt lồi. Nhìn mấy mẹ con quấn lấy nhau trong góc bếp, nó nghĩ, chẳng cần có bố cũng sống được. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mẹ mình yêu thương và sợ sệt gấp thức ăn cho chồng, nó tủi thân một cách trẻ con. À, cái đám mắt lồi chúng mình đây được yêu thương chẳng qua vì chúng mình là sản phẩm của ông bố này. Mẹ yêu bố gấp đôi tụi mình. Nếu bây giờ có một đám cháy, cho mẹ cứu một người duy nhất, hẳn là mẹ sẽ cứu bố. Rồi như thật, nó kín đáo liếc các em nó, liếc những đứa bé sẽ bị bỏ rơi trong đám cháy thử thách mà nó đã tưởng tượng ra. Rồi bình tâm trở lại, nó nhìn bà mẹ rất đơn giản ấy mà thương hại. Thôi, giấu đi là vừa, mẹ hiểu quá chắc cũng chẳng làm gì được, và ngây ngô quá chưa chắc đã khổ, chuyện lớn sẽ thành trò đùa, bố sẽ quen đi, rồi sẽ không sợ ai trong nhà này cả. Vậy là nó tiếp tục ăn, mẹ tiếp tục gấp, bố tiếp tục lặng lẽ. Các em nhai nuốt hồn nhiên, ngày này qua ngày khác, không ai biết có hai người khổ sở trong nhà. 5. Nó khổ sở trong nhà, cũng chẳng nghĩ đến việc thù tiếp bạn bè hay chơi bời khuya khoắt nữa. Cảm thấy mình giống một tên thừa nước đục thả câu. Nó cục hứng, ngồi lặng lẽ bên một đám bạn ồn ào. Nó nhìn hàng dầu gió bên đường thả quả như những cái trực thăng tí hon và nghĩ, khốn nạn thật. Nếu không có chuyện bẩn thỉu kia thì bây giờ phải đạp bán sống bán chết về nhà rồi. Và một tối, một thằng bé chưa biết luật lệ của gia đình nghiêm khắc này, cao hứng ở lại đến 9 giờ, cười cười, nói, tay chân múa may không biết sợ. Ông bố, theo thói quen cùng một chút tự ái thua cuộc, đi ra rồi bất lực đi vào. Tự nhiên, nó thấy cái miệng thằng bé sao mà rộng, tay chân sao mà như hề, và nó cáu lên một cách vô lối, nghĩ rằng từ đây mọi trò vui của mình có được chẳng qua cũng nhờ một trò đáng khóc. Rồi nó tiếc, phải như không nhặt được tờ giấy quỷ quái ấy. Nhặt được, tưởng rằng từ đây sẽ có gan nhìn thẳng vào mắt bố nó khi cần thiết. Hóa ra càng ngày càng ít dám nhìn, nhìn nhau, mắt bố con dại đi và nó ngượng. Cay đắng, nó nghĩ đến cuộc sống gia đình đen tối mà nó sẽ phải có. Nó sẽ không được hồn nhiên trời phú như mẹ nó. Chồng nó dễ gì có được cái địa vị mực thước như bố nó. Có nghĩa là cái gia đình tương lai ấy càng dễ tan nát gấp trăm lần cái tổ ấm bây giờ. Nghi ngờ, nó gác lại những kế hoạch yêu đương, sợ hãi và giễu cợt. Nó nhìn những thằng bạn đi bên cạnh như nhìn những tên lừa đảo còn ẩn mình trong cái lá ủ. Và ông bố, mỗi sáng lầm lũi trên đường đến trường, ông nghĩ ra mọi cách để giải thích tại sao lâu nay mình ít nói trước học trò. Ông sợ rằng một ngày nào đó, rủi như chuyện này vỡ lở, những cái áo dài nết na kia, những bộ đồng phục ngoan ngoãn kia sẽ làm thịt ông như trả thù một nhà đạo đức giả hiệu bao lâu nay vẫn áp bức chúng nó. Rồi lo sợ, ông miên man nghĩ đến bà vợ và những đứa bé ở nhà như một cái án treo lơ lửng trên đầu, và co rúm người lại, ông vô tình tập trước cái tư thế sẽ thay cho tác phong uy quyền xưa nay. Nước mắt, người và xe nhòe nhoẹt, ông nghĩ đến đứa con gái lớn. Mình mất nó thật rồi. Nó có rơi xuống bùn, mình cũng không đủ tư cách kéo nó lên. Thò tay xuống kéo, biết đâu nó sẽ trừng mắt rồi tự nguyện lặn luôn xuống đáy. Rồi tủi thân, ông loạn choạng đạp xe giữa cây cỏ hai bên đường. Mình chết đi, nó có khóc không? Lẩn thẩn như mơ, ông tưởng tượng ra một đám tang, một bà vợ, mấy đứa bé mịt mù khóc lóc cùng nhang khói. Chỉ một đứa, nó lặng lẽ đứng bên quan tài, một đứa con gái lầm lũi và cương quyết như đang canh gác một phạm nhân. Tháng 8, 1991. Hội chợ. 1. Mưa. Cứ mưa mãi như thế này thì tưởng như bao nhiêu quần áo phơi không khô đều mốc hết. Từ sáng sớm, trời đã u u ám ám, và cả đoàn lô tô xổ số lo lắng, ước lượng, không khéo mưa tới đêm. Người ta ngủ vùi trong những gian hàng dựng tạm bằng ván, giữa những bảng số sặc sỡ, những thau mũ, mì ăn liền, bột ngọt làm phần thưởng. Tỉnh dậy, thấy trời lành lạnh, đường ruộng vắng tanh và không ai đoán được bây giờ đã là mấy giờ. Cứ vài tháng, lại có một đoàn về khu ngoại thành này một lần. Đống đồ trên một bãi đất trống ngày thường vẫn dùng để phơi bọc ni lông, và thỉnh thoảng bọn con trai ra đá banh chiều. Đoàn lô tô đến khi nắng đã ngập khoảng đất, sương trên cỏ đã khô, vài anh nhỏ thó, tóc dài chấm ót, mặc những cái áo in hình đen trắng rằng rợ, vạt bầu nhọn lê thê, thoăn thoắt dựng sạp, mắt điện đèn, thỉnh thoảng quay lại cười đáp lễ mấy đứa con gái mặc đồ bộ, ngoài phủ sơ mi dài tay, mặc lọt thỏm trong nón lá, đi cắt cỏ ngang, đùa ẻo uột. Con số gì đây, số gì đây? Trẻ con đã mắm môi trợn mắt thảy vòng hai đêm nay, lô tô cũng đã ra rã hát hai đêm nay. Bá đứng chân trên chân dưới một cái bục gỗ ở góc gian hàng, một tay cầm micro, tay kia đỡ dây điệu đàn như ca sĩ. Trẻ con, người lớn, kẻ đứng lô nhô dưới ruộng trong quần sáng đô hội của đèn neon, kẻ ngồi chồm hổm trên bờ đất, tay cầm cục phấn con, chăm chú dò theo mẫu giấy kẻ ngang dọc toàn số. Mấy đứa con gái với những bộ đồ láng lẫy, tóc kẹp nhõng toàn nơ to, không mua vé cũng không thảy vòng, thả chuột, túm lại nhìn bá, bình luận. Một đứa nén hết tình cảm để thốt ra một câu: thằng lô tô mới này đẹp hơn thằng trước ha. Một cách lạnh lùng, công minh. Mấy đứa kia mừng rỡ vì đã có kẻ mở đường hộ, khen bá giống ca sĩ X. Cách cầm micro cũng giống, chỉ tội hát không hay bằng. Đã hai đêm ra rã, bây giờ thì mưa. Trên bãi đất, không ai đem ni lông ra phơi, tự nhiên cũng thấy buồn. Những chàng lô tô mặt thẫn thờ ngái ngủ, ngồi bó gối im lìm. Bá rủ: ăn bún bò tụi bay. Và tất cả kéo nhau đi, dưới mưa nhỏ, ra cái quán khuất một bên vạt tre. Quán ẩm ướt, nền đất đầy rau sống vương vãi, mấy con chó lông lem nhem lông khom dưới gầm bàn nhặt thức ăn thừa. Một đứa con gái với một cái dẻ con vắt vẻo đến lau bàn qua quýt rồi hỏi: "Các anh dùng gì?" Đó là một đứa con gái ngăm đen, đeo đầy vàng, những trăng, sao, tim, hoa đeo đầy tai, đầy cổ. Nó cỡ 16, chắc nịch và đầy vẻ trong sáng, với má lúm đồng tiền một bên sâu thăm thẳm. Bá cười, đứa con gái cúi đầu bóp cái dẻ, chờ đợi và cũng cười. Ngay lập tức, cả lũ đều hiểu ra, và khi con bé đi khỏi, một đứa nói nhỏ với bá: "Thằng này khốn nạn thật, đi đâu cũng vậy." Một đứa khác xúi: "Cùa nó đi mày." Bá cười, vẻ khiêm tốn thật lão luyện: "Ôi, việc đó để tụi mày, tao không có năng khiếu." Một người trong quầy gọi: "Thảo, tính tiền bàn chú Tư." Và con bé vừa cười mũm mĩm vừa đi nhanh về phía mấy ông lão đang xỉa răng đợi trả tiền. Mấy anh lô tô nhìn theo, nói nhỏ: "Nó tên Thảo." 2. Thảo rủ Hằng: "Ra chợ mua sổ chép bài ca với tao không?" Hai đứa chở nhau trên cái mini vàng, mỗi đứa một cái kẹp voan rủng rỉnh trên đầu. Ngang qua bãi lô tô, cả hai đều kín đáo liếc vào rồi vội vã quay đi sau khi đã bắt gặp cái nhìn của anh chàng bá ngồi trên thành rạp cởi trần, trắng như một cục bột. Im lặng một lúc rồi Hằng nói: "Mấy thằng lô tô đi nhiều mà trắng thấy ghê ha." Thảo cũng bảo: "Ờ, thấy ghê." Rồi cả hai đều thầm nhận xét rằng chẳng ghê chút nào cả cái anh chàng đẹp trai ấy so với bọn con trai quê đen nhẻm ở đây. Ở chợ, hai đứa vào hàng tạp hóa xin coi mấy loại sổ tay, rồi cuối cùng cả hai cùng reo lên hoan hỷ khi thấy lần đầu tiên ở cái chợ quê chuyên bán rau này xuất hiện một loại sổ tay kiểu cách, giấy caro trắng muốt, cứ vài trang lại in một cụm hoa cỏ, màu có lem luốc một tí, nhưng thế là văn minh lắm rồi. Văn minh không ngờ. Hằng hỏi: "Mày có cuốn bài ca rồi mà?" "Tao chép lại cuốn khác." Rồi Thảo mua thêm một cái băng đô to bản tím liệm. Hằng mua một đôi bông tai mũ hình trái tim màu hồng, rồi lại chở nhau về. Ngang qua bãi đất lại liếc vào, lần này thì không thấy bá đâu. Hai đứa con gái giả vô tư rủ nhau: "Tối nay đi hội chợ chơi mày." 3. Vài tháng một lần, hội chợ lô tô, xổ số lại tạo cơ hội cho người ta mơ màng một chút ở cái xó xỉnh quê mùa này. Những ngày ấy, trẻ con, thanh niên ăn cơm chiều qua quýt, rồi trẻ con thì ăn mặc sao cho thoải mái nhất, người lớn ăn mặc sao cho cầu kỳ nhất, vội vã hay lững thững đổ về bãi đất trống. Micro liếng thoáng, đèn sáng trưng, người ta chơi thì ít, xem thì nhiều, người ta tìm kiếm nhau, nói những câu bóng bẩy và e thẹn. Trẻ con bỏ ra một đống tiền lẻ để thu về một gói mì tôm, vài cục xà bông không thơm, không hôi, sung sướng chạy ve vẫy khắp nơi. Thảo hỏi: "Anh từ đâu về đây?" Bá nói tên một vùng đất xa lạ, rồi khoe: "Anh đi đây đi đó nhiều lắm." Xong cúi mặt, đúc kết bằng một vẻ nghiêm túc: "Nghề này mà." Sổ bài hát, bá đã chép cho Thảo hai bài, chữ ngã như gió thổi và thích viết hoa là viết. Hằng đã xem và suy diễn: "Người vậy là lãng mạn lắm." Thảo nói lại điều này với bá, rồi nhìn dò xét. Bá ra vẻ đăm chiêu, xa xôi, rồi buồn bã nói: "Ngày xưa thì có thật, nhưng bây giờ hết rồi." Xong nói sang chuyện khác, Thảo thấy thật khác hẳn với bọn con trai ở đây, ông ổng và thô lậu. Anh chàng bá này kín đáo và kỳ bí, anh viết thư lại hay nữa. À, những cái thư ngọt ngào, đọc xong chỉ thấy ngọt ngào, cũng chẳng rõ có yêu hay không, tuy vậy vẫn ngọt ngào. Còn bá, bá thấy Thảo cũng dễ thương và dễ tính như rất nhiều cô gái anh gặp ở những vùng khác nhau, những cô gái dễ tin và hay ngộ nhận. Bá chỉ cần tung ra một nắm câu ỡm ờ là tình yêu đã có thể nảy mầm nhanh như cỏ. Đường tre vắng vẻ và hoa dại không hương sắc, lấp ló thật tội nghiệp. Bá nói: "Tụi mình quen nhau mấy ngày rồi ha?" 6 ngày, từ bữa em ra hội chợ, anh đưa em gói kẹo pháo đó thứ ba phải không? Bá ờ, cúi đầu, tay nắm cổ xe mini của Thảo. Mai anh đi. Và anh ta hẹn Tết sẽ về lại đây. Tết sẽ có thêm vài trò mới, rồi em sẽ thấy, anh nói. Rồi đưa Thảo một cái thư gấp cầu kỳ, bảo về nhà hẳn xem. Rồi anh nói vẫn buồn buồn, nói nhiều lắm, nhưng không dặn Thảo phải đợi gì cả. Không dặn, nhưng Thảo thấy mình không đợi không được. Thảo nói, Tết về, chắc anh không nhớ ra em. Bá cười, sao quên được. Trời sụp tối nhanh chóng và cây cỏ bắt đầu tỏa hương ngai ngái hoang dã của mình. Và bá thấy cái khung cảnh này đã gặp ở đâu rồi thì phải, ở đâu thì quên mất rồi. 4. Đoàn lô tô chưa thấy quay trở lại, cũng không thấy thư từ của ai nhắn nhủ gửi về. Bãi đất trống đã bắt đầu có người tới đo và cắt bán. Những gương mặt xa lạ từ đâu đổ về, họ xây nhà nhanh như đổ bánh. Những căn nhà tô đá rửa giống nhau, chen chúc cạnh nhau. Trong xóm, nhà nào cũng có xe cúp. Mấy thằng con trai đã có thể tự tin mặc quần ông già, rồ máy giữa trưa, đi ra đầu hẻm cũng bằng xe, đến ăn tô bún cũng đi xe. Những vườn rau nhỏ bán đã gần hết, cái hốc hẻo lánh này dần già cũng đông vui. Bãi đất trống, khu đất hội chợ cũng dần dần thu hẹp lại. Một sáng, đứng tựa cửa quán, Thảo nghĩ, giá bây giờ bá quay trở lại, cái đoàn lô tô của anh chắc sẽ lúng túng rồi đi. Mà đi đâu? Ở đâu cũng thế cả thôi, ở đâu cũng hết chỗ rồi. Tội nghiệp. Và Thảo mở những cái thư cũ ra xem, vẫn thấy ngọt ngào, vẫn thấy vui, chỉ không thấy rằng, hóa ra mình đang hồn nhiên thực hiện cái thiên chức của phụ nữ là chờ đợi. Tháng 12, 1992. Con nuôi. 1. Khuê là đứa duy nhất trong số 6 anh chị em có cha mẹ nuôi. Hai ông bà già một ngày kia đi thăm người bạn, thấy tuổi thân vì sao người ta lại có thể đẻ dễ dàng đến thế, đã xin phép được nhận một đứa về làm con nuôi. Bố mẹ ruột bảo, con Khuê đấy. Rồi nhìn nhau ngầm bảo, nó đi như ngựa vía, không cho người ta làm con nuôi thì cũng mấy khi thấy nó ở nhà. Rồi sai đứa em nhỏ chạy sang hàng xóm tìm Khuê. 5 phút sau nó về, tay lăm lăm một bó cải, một gói tôm khô, mặt đăm đăm chào khách. Hai ông bà già đâm rụt rè, đợi nó đi rồi mới bảo vợ chồng người bạn, thôi anh chị nói với cháu, để tự nó quyết định. Bà mẹ lại gọi, Khuê, pha cho mẹ ấm trà mới đi con. Khuê đem trà ra, mặt vẫn nghiêm trang. Khách lại rụt rè hỏi, trường cháu học ở đường nào? Xa nhà quá nhỉ? Rồi mời Khuê khi nào đến nghỉ trưa ở nhà họ, ăn cơm, rồi tắm. Chiều hẳn đến lớp, như vậy tiện mà lại sạch sẽ hơn. Khuê dạ cho qua chuyện, ông bà cụ lại bắt phải cho một cái hẹn cụ thể. Khuê nhìn bố mẹ, thấy họ cười, liền hẹn một ngày. Trong bụng hơi lo, không hiểu mình sẽ nói những chuyện gì với những người già vào ngày đó bây giờ. 2. Bố mẹ bảo, tùy con thôi, con có thể nhận một cách hình thức cho họ vui. Tội nghiệp, hai bác thân với nhà mình. Khuê bảo, sao không để cái Thúy con? Thúy nhìn bố mẹ đầy vẻ chờ đợi. Trân cũng chờ đợi, Hoàng cũng vậy. Không đứa nào dám ra miệng xin để con. Tất cả đều muốn sống với hai người già sung túc kia, trừ Khuê. Và thế là bố mẹ cũng hiểu rằng chỉ có Khuê là đứa có thể vừa làm tốt phần con nuôi lẫn phần con ruột. Họ bảo, thôi con là đúng nhất, vì con đi học xa, ở trên đó tiện hơn, còn lại 19 tuổi, lớn rồi, có thể chăm nom được hai bác. Khuê phụng phịu, ba mẹ định cho con à? Bố cười, ai lại làm việc đấy, mà nếu con có hiếu, có đem cho, con cũng về, con mà bất hiếu, không cho, con cũng đòi đi, phải không? Rồi bố mẹ đưa mắt nhìn mấy đứa kia, cả lũ cười sượng sùng. Khuê thở dài, thôi được, giúp hai bác thì con giúp, nhưng con không ở luôn trên đấy đâu, con cũng không gọi là bố mẹ đâu, chưa đẻ chưa nuôi con ngày nào, làm sao đặt ngang với ba mẹ được. Mẹ bảo, tùy con. Rồi dọn cơm ăn, lũ anh em nhìn Khuê như nhìn người sắp đi nước ngoài, và bữa cơm trôi qua tẻ ngắt. 3. Hai ông bà cụ trong căn nhà rộng, trên lầu là tủ sách, là phòng ngủ, là những tiện nghi mà nhà Khuê không có. Một con chó Nhật được quý như một đứa bé, suốt ngày chạy theo chủ, móng gõ lạch cạch xuống nền đá hoa. Ông bà cụ gọi nó là Nai. Nai tính dữ dằn và bốc đồng, thích cắn là cắn, bất kể chủ khách. Nai ăn cơm trong một cái đĩa mẻ, và khi nó ăn, không ai được lãng vãng bên cạnh. Nai ăn chậm, những ngày mới đến, có khi Khuê phải đợi hàng giờ mới đi tắm được, vì cái đĩa đặt ngay giữa cửa và Khuê thì lại ngượng, không dám thổ lộ với ai rằng mình sợ một con chó lùn. Ngồi vơ vẩn trên phòng khách, Khuê nghĩ, thật là chán cái cảnh sống gượng ép này, giá còn ở nhà, tất cả những bọn chó mèo lếu láo như thế này đều bị Khuê đá lộn cổ. Ông bà cụ dọn cho Khuê một cái giường trên lầu, ra trắng và đầy mùi băng phiến vì cất lâu trong tủ. Buổi sáng, ông cụ đi tập dưỡng sinh, dắt Nai đi vệ sinh, bà cụ đi chợ nấu cơm, không ai bắt Khuê làm việc gì, họ bảo, để đấy, lên ngủ đi rồi còn đi học. Và Khuê luôn luôn ngủ quên, trễ học vì bà cụ luôn luôn quên gọi đúng giờ. Tối Khuê xin, chó về nhà trưa mai sẽ lại. Và đạp xe về, bố mẹ trách một cách sung sướng. Mày thật là lắm chuyện, sao không ngủ lại? Bọn anh em cũng thấy Khuê lẩn thẩn, còn Khuê cười, nhớ nhà. Rồi lại xách xe đi chơi thêm một lúc mới về. Mọi người bảo, con này thừa sức khỏe. 4. Khuê đã sống như vậy được 3 năm, vẫn chỉ xưng hô bác cháu. Hai ông bà cụ không ép và chiều như con đẻ. Ông cụ ngày càng yếu, ngày càng ít nói như tất cả các cụ về hưu khác. Một sáng kia, bà thấy ông dậy trễ, mê mệt trên cái giường riêng. Khi ấy không có Khuê, hàng xóm giúp bà cụ đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ quen mấy giờ sau bảo, cũng còn may đấy. Khi Khuê đến, nó suýt phát khóc khi thấy trong cái box nhỏ chỉ có hai vợ chồng già, không con cái, không họ hàng, trơ trọi chống đỡ bệnh tật. Bà cụ nhìn Khuê, thăm dò. Có lẽ hai bác phải ra Bắc thôi, ngoài đấy còn có họ hàng bên bác. Khuê im lặng nhìn ra cửa sổ, từ tầng 9, xa xa là nhà, là đường, thu nhỏ, rồi quay lại bảo. Bác đưa chìa khóa cửa để cháu về trong nhà, dọn dẹp, rồi hàng ngày cháu sẽ vào đây. Và tự nhủ, đừng hứa gì cả. Ở nhà, những đứa em gái nhỏ nhẹ cười. Kỳ này công to ha chị Khuê. Đêm ngủ một mình, Khuê bật đèn tất cả các phòng. Nai nằm dưới gầm, hò suốt đêm vì lạnh. Khuê thò đầu ra khỏi mùng với tay vứt cho nó cái dẻ. Tội nghiệp, mày đã suyễn lại còn dữ, làm sao tao dám bế mày đi thú y. Bệnh tật đã qua, ông cụ về nhà, có thêm ở tay một cái gậy. Nai lạch cạch chạy ra mừng như điên dại, rồi ư ử nằm trên salon cạnh chủ. Ông cụ rơm rớm nước mắt, bà cụ bảo, ôi đừng có xúc động như thế, ông lại tăng xong nữa bây giờ. Rồi nhìn ông âu yếm và lo ngại như nhìn một đồ vật mỏng manh, dễ vỡ. 5. Rồi bà cụ quyết định ra Bắc. Căn nhà được bán đi, chị Khuê bình luận, mày khờ quá, sau lúc hai cụ đề nghị mày về ở hẳn, nhập hộ khẩu, mày lại từ chối. Tao thấy họ cũng tha thiết mong có mày làm con đấy chứ. Khuê cười, sợ tôi về ở chung rồi thì lại không thành con được nữa. Rồi bó gối nhìn ra vườn, buồn bã. Không hiểu vì sao họ phải mất công ra lại ngoài đó. Chỉ tại em không dám hứa điều gì, nhưng cứ ở lại trong này thì em cũng có bao giờ bỏ họ đâu. Rồi cười cợt chỉ mặt bà chị. Gặp cỡ hay hứa bậy như chị, chắc hai cụ đã yên tâm ở lại rồi. Chị Khuê cũng cười. À, nếu vậy ít ra tao cũng còn tốt hơn mày. Tao còn an ủi được người ta, tao không làm cho người ta phải lọ mọ đi tìm họ hàng. Mày tưởng mày tốt, nhưng tao thấy mày tệ. Có mỗi việc gọi người ta bằng bố mẹ cũng không gọi. Có cái gọi cũng tiếc, chắc tại mày sợ. 6. Ngày ra sân bay, ông cụ mặt thẫn thờ, tay xách cái túi con, tay cầm gậy. Ông run run dặn chủ nhà mới, vốn là một người quen. Nhớ cho nai ăn, đừng đánh nó. Nó bị suyễn, trời lạnh là nó ho, nó không ra được, đừng đánh nó. Rồi ông khóc như trẻ con, chủ nhà hứa qua quýt, chú đừng lo, đừng lo. Khuê ân hận, sao mình không nhận nai về nuôi. Rồi sau đó đưa ra hàng chục lý do để tự biện hộ. Ông cụ già lắm rồi, ông người miền Nam, 15 năm về trước cứ tưởng đã được về hẳn quê, giờ lại phải đi, và đi lần này có lẽ là không về. Ông bảo Khuê, không biết chừng nào mới gặp lại con. Khuê bảo, cháu sẽ ra. Lần đầu tiên Khuê hứa, lại là hứa bậy. 7. Khuê không ra Bắc được, tàu xe, thời gian và vô vàn điều rắc rối. Khuê chỉ viết thư, thư ngày càng ngắn, ngày càng thưa. Thư của con nuôi thường bao giờ cũng có kết thúc như vậy. Hai ông bà ra Bắc vẫn nhớ Khuê, họ bảo Khuê không như những đứa khác. Khuê không xưng con, nhưng đã coi họ như bố mẹ. Có họ hàng bên cạnh, họ vẫn muốn Khuê cùng ra, và Khuê từ chối, bảo với hai ông bà cụ rằng nếu có thể bỏ lại bố mẹ ruột trong này, thì thế nào cũng có ngày nó bỏ rơi bố mẹ nuôi, có khó gì đâu. Chị Khuê cười, mày lúc nào cũng có vẻ đạo đức hơn người nhỉ. 8. Người khách bảo, biết rồi, biết rồi, tôi biết hai ông bà ấy mà. Đến lần nào cũng thấy ông cụ ngồi ở ghế bố, lờ ngờ lắm, tội lắm. Bà cụ ra Bắc thì có vẻ vui, đi suốt. Chỉ có ông cụ thì buồn. Người già cứ ở nhà thui thủi một mình, ai mà không buồn, lại không con cái. Một trưa cuối năm, nắng như châm vào da thịt. Khuê nghĩ đến miền Bắc mùa này gió bấc, đến hai ông bà già, đến căn nhà xưa đã bán, đến nai ho phải ở lại Sài Gòn, và viết một cái thư muộn màng: ba mẹ thân yêu.